Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Gà mắc tóc vì Đảng Cộng sản, dở trò khỉ ăn Tết. Tôi nhắc lại, gà mắc tóc vì Đảng Cộng sản, dở trò khỉ ăn Tết. Cái hình ảnh gà mắc tóc là cái hình ảnh của bất cứ sinh vật nào lâm vào tình trạng bối rối lung tung mà không biết cách nào gỡ ra. Cũng như con gà, nó đi kiếm ăn, vô tình nó mổ phải sợi tóc và nó nuốt vào. Không biết làm sao mà nhả chẳng ra cho mà nuốt chẳng vào. Đó là cái tình trạng không có lối thoát. Và Việt Nam Cộng sản từ khi mà nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, thì dư luận trong nước cũng như dư luận đấu tranh hải ngoại này đã tặng cho nó cái hình ảnh gà mắc tóc, và suốt mấy chục năm nay nó mắc tóc như thế mà nó không gỡ ra được. Tôi nhắc lại tại sao nó gà mắc tóc là nó đi vào một cái mô hình phát triển dựa trên những cái mâu thuẫn không thể nào mà thống nhất được. Chính ông tổ Các Mác của bọn cộng sản toàn thế giới đã phán ra mạnh dạn rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị, văn hóa, xã hội, chế độ này chế độ kia là thượng tầng kiến trúc, hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó, hạ tầng cơ sở Marxist thì thượng tầng kiến trúc cộng sản mới đứng vững nổi. Và khi mà cả cái thế giới cộng sản nó thất vọng về cái việc nó tiêu diệt chủ nghĩa tư bản không nổi, nó phải sống chung hòa bình với tư bản, thì cái khẩu hiệu đổi mới là được nêu ra. Mà trước khi đi ra vào cái tình trạng gà mắc tóc mà phải đổi mới, thì ngay khi mà cách mạng tháng 10 của Liên Xô thành công, Lenin đã phải canh cải, có thể gọi là phản lại chủ nghĩa cách mạng, là đi vào kinh tế thị trường. Và cái đó được gọi là kinh tế thị trường nhà nước. Và đến khi Stalin lên cầm quyền thì Stalin đã phê bình chủ nghĩa Lenin đi vào kinh tế thị trường là hữu khuynh. Và Stalin trở về với kinh tế bao cấp của cộng sản, là nó coi như là cái nhân loại trên cái hành tinh này như là một cái trại súc vật, nó dùng kinh tế để nó cai trị. Và từ khi sản xuất cho đến phân chia lợi nhuận là nhà nước, vì thế cho nên người ta gọi là bao cấp như thế. Và bao cấp đã thất bại, và cho nên hậu duệ của Stalin là phải đi vào kinh tế thị trường và đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Thực ra là cái chữ đổi mới của nó là để nó che đậy cái thực tế là nó đầu hàng chủ nghĩa tư bản rồi. Cộng sản luôn luôn là như thế. Khi mà nó chủ trương cái gì thì luôn luôn nó diễn tả cái chủ trương đấy bằng những cái từ ngữ mang đặc tính là đánh lạc hướng cái sự phán đoán của bên ngoài. Đi vào kinh tế thị trường mà lại gọi là đổi mới, nhưng mà đổi mới xong lại sợ rằng đổi không biết cái thân biết phận là không đổi mới thì chết, nhưng mà lại sợ đổi mới mà lại mất hạ từng cơ sở tư bản mà lại thượng từng kiến trúc cộng sản không được, thì nó gọi cái sự mà nguy cơ của bộ máy nhà nước cộng sản không thể đứng vững trên cái nền tảng của kinh tế thị trường, nó gọi cái nguy cơ đó là chạy trướng. Cho nên khi anh đưa ra khẩu hiệu chạy trướng hay là chết, lại đổi mới hay là chết, là anh đã cái nguy cơ đầu tiên là cái chạy trướng. và ba cái nguy cơ tiếp theo là tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa, tự diễn biến. Và cả cái bốn cái nguy cơ đó đều nó không có khả năng đối phó bằng cớ là anh đi vào kinh tế thị trường là anh đã chạch hướng rồi, không có giả vờ được. Dù là anh giả vờ đi, thực tế kinh tế thị trường nó sẽ buộc anh phải đi lên, không có giả vờ được. Và anh càng giả vờ thì cái nguy cơ tụt hậu, cái nguy cơ tham nhũng, nguy cơ tự diễn biến thị trường nó lại càng mạnh mẽ lên. Đó là cái thế chết chặt, tất yếu chết của bất cứ chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường, dù là anh đưa ra những cái biện pháp ngăn ngừa nào, né tránh nào thì không thể tránh khỏi được cái chết tất yếu khi anh đã đầu hàng tư bản mà cái đợt gọi sống còn đó. Và bước vào thực tế thì anh luôn luôn lâm vào cái tình trạng gà mặc tóc. Trước kia đó thì những cái tác động của kinh tế thị trường nó chưa có đủ mạnh để nó đánh vào cái hệ thống thượng tầng kiến trúc của anh, thì cho nên anh chưa mắc phải gà mắc tóc, anh né kiểu này, anh nói kiểu này, may lúc đó chưa gà mắc tóc, anh chỉ là đi vào cái cạm bẫy của kinh tế thị trường thôi. Đến lúc anh gà mắc tóc thì anh mới là cái lúc là anh đi đưa được lợi nhuận kinh tế trong nước của anh lên gần mức trung bình, thì lúc đó cái tình thế gà mắc tóc nó mới hiện ra. Và cụ thể hơn nữa là khi mà Liên Xô sụp đổ rồi thì Tàu Cộng đi đầu hàng tư bản Mỹ, Đặng Trời Bình, gà mèo trắng mèo đen gì đó, là đi bằng chủ nghĩa thực dụng của kinh tế thị trường và cứu sống được nước Tàu thêm mấy chục năm nữa. Và nhờ cứu sống, nhờ Tàu được Mỹ cứu sống thì tay sai của Tàu là Việt Dân Cộng Sản theo chân Tàu mà được hưởng mấy mươi năm là sống sót cho đến bây giờ. Và đến khi mà Mỹ thấy là Tàu lộ mặt ra là giả vờ và lộ mặt ra là muốn cạnh tranh với vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ, thì Mỹ phải đưa ra chính sách là chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu Cộng, và coi Tàu Cộng là ưu tiên số một, đang đe dọa đến sự sống còn của nước Mỹ bằng ra cách này hay bằng cách khác, nhẹ nhẹ hay nặng cũng phải đối phó với Tàu. Và dưới thời của Obama thì khẩu hiệu đối phó với Tàu là đang từ đối tác chuyển sang đối đầu, và về dùng địa chính trị và địa kinh tế để đẩy lui nước Tàu, thu hẹp những cái vòi bành trướng của nước Tàu ở bên Trung Đông, bên Bắc Phi và quay về Á Châu Thái Bình Dương. Thì đưa ra thương lượng 7 năm để thành hình được cái tập hợp địa chính trị và địa kinh tế là TPP. Và anh Việt Nam Cộng Sản gà mắc tóc và trong cái thế là trở đi mắc nối, trở lại mắc sông. Vốn anh là một tay sai, một bộ phận của nước Tàu, nhưng mà khi Mỹ quay về Á Châu Thái Bình Dương khều ra cái bụi Biển Đông, làm cho Biển Đông nổi sóng, nó lòi ra cái tội anh bán nước từ khuya cho nước, anh Việt Nam Cộng Sản bán nước từ khuya cho anh Tàu rồi. Và bây giờ anh không có hùa theo Mỹ chống Tàu vào Biển Đông để gỡ cái tội, để xóa cái tội bán nước cho Tàu. Anh đề cao các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa để anh gì cho mình chỉ mượn cái credit của cái uy thế, cái uy tín của Việt Nam Cộng Hòa để che anh, mà là nó là trò khỉ, nó là trò dễ dở Cho nên cái đó không uống. Và anh phải làm sao mà anh né lách được cái thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà đến nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama thì Ngoại trưởng Mỹ là John Kerry, vốn là một sinh viên phản chiến cái thời làm cho quốc gia Việt Nam không thua ở trận địa nước Việt Nam mà thua ở Washington, làm cho gây ra phong trào phản chiến khiến cho nước Mỹ phải chấm dứt chiến tranh và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Và anh John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ và Việt Nam Cộng sản nó được hưởng 4 năm dưới cái chính sách ngoại giao John Kerry. Và John Kerry vẫn dùng cái TPP để đưa Việt Nam Cộng sản vào TPP để chứng tỏ rằng thì vẫn duy trì cái chính sách gọi là địa chính trị bao vây Tàu Cộng, và Việt Nam Cộng sản có cơ hội để giả vờ theo Mỹ. Bây giờ chúng ta, tuần vừa rồi chúng ta đã tiếp cận được cái thông tin là nó giả vờ như thế nào. Là cái thông tin tiết lộ rằng Việt Nam Cộng sản do sự giới thiệu của John Kerry đã chi $1 triệu vận cho cái công ty lobby vận động chính trị to lớn nhất của nước Mỹ là công ty của John Podesta. Mà John Podesta là người quản lý cái chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton kỳ vừa rồi đó. Và bị cái vụ mà tin tặc, anh ấy bị phải từ chức. Nhưng mà từ đó chúng ta tìm ra rằng anh từ chức, anh còn công ty lobby, và cái công ty lobby đó ăn $1 triệu của Việt Nam Cộng sản để đưa Việt Nam Cộng sản vào kinh tế thị trường, và được cái lời hứa rằng nước Mỹ không kỳ thị ý thức hệ. Thực ra là trong thực tế là nước Mỹ chấp nhận để Đảng Cộng sản ở Việt Nam tiếp tục cầm quyền, mà nó luôn luôn là nó dùng những cái từ ngữ đánh lạc. Nó là thằng Nguyễn Phú Trọng chỉ khoe rằng nước Mỹ không kỳ thị ý hệ đó, và bây giờ lòi ra và Podesta đã mất chức quản lý tranh cử và Hillary đã thất cử, và ông người thắng cử tổng thống Mỹ là Donald Trump thì ngay từ khi còn đang tranh cử đã nói rõ là sẽ rút ra khỏi TPP, không có chơi cái trò TPP nữa. Và ngay khi mà được cái thông tin đó thì chế độ Việt Nam Cộng sản lại càng trở nên là gà mắc tóc nặng hơn nữa. Lập tức nó cử Đinh Thế Huynh sang Mỹ để hỏi, chắc là để hỏi Đảng Dân Chủ rằng thì $1 triệu của tôi đi đâu rồi, bây giờ ông này ông đã cử ông không ấy thì sao. Và khiến cho anh John Kerry phải sang Việt Nam để vuốt ve an ủi là không sao đâu, ông nào lên lãnh đạo thì vẫn là nước Mỹ thôi, nước Mỹ sẽ tiếp tục cái này không sao đâu. Thì đó là anh mắc gà mắc tóc từ đó. Và từ sau khi gà mắc tóc thì cái nỗi lo sợ của anh đối với ông Donald Trump này lại càng trở nên ám ảnh nặng nề hơn nữa. Và anh ấy phải lập tức là sang chầu Thiên Tử Tàu để chứng tỏ rằng đứa con, khi mà anh đi theo John Kerry vào TPP thì là Tàu nó đã cảnh cáo rằng đứa con hoang đàng mau trở về nhà. Và anh Trọng Lũ phải lập tức sang để triều kiến để chứng tỏ rằng đứa con hoang đàng đã trở về nhà. Và từ đó ra đi thì ở trong nước Việt Nam anh Đảng Cộng sản Việt Nam dở đủ các thứ diễu dở đó, để chứng tỏ rằng mình có độc lập đây không sao đâu rồi kia. Và những cái đó tôi đã bình luận là những tuần trước rồi. Bây giờ lại đến cái màn là Tết Tây, nó Tết ta, nó đến cùng một lúc. Và Tết ta nó lại cùng trùng hợp với cái ngày sinh nhật của Đảng Cộng sản mùng 3 tháng 2 và chế độ Việt Nam Cộng sản có nhu cầu diễn thêm những cái trò khỉ để khỏa lấp cái tình trạng gà mắc tóc của mình. Tôi xem theo dõi cái ngày sinh nhật của Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó diễn ra như thế nào. Báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân ngày 3 tháng 2 đăng cái tựa đề là sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Mà nó nói sôi nổi các hoạt động, mà tôi không thấy trong các hoạt động đó Trung ương Đảng của nó tổ chức sinh nhật cho chính Đảng của nó, mà chỉ có những cái địa phương, một vài địa phương lẻ tẻ, mà địa phương mà không lẻ tẻ nhất là kỷ niệm ngày sinh nhật Đảng Cộng sản là thành phố Hồ Chí Minh của các anh Đinh La To này đó. Rồi cũng bản tin này chị loan tin là những tỉnh nào là trước hết là thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 27 tặng 2.126 đảng viên đấy. Rồi đến tại ngày 3 tháng 2 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng thế, rồi Thái Bình, rồi Cần Thơ, rồi Lai Châu ở trên cao nguyên, chỉ có bằng ấy tỉnh thôi, tức là 1, 2, 3, 4, 5 tỉnh, không toàn quốc của nó, không có cái tỉnh nào mà tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật Đảng của nó. Chứng tỏ là bây giờ là anh gà mắc tóc rồi, anh đang ra bối rối, anh không tin rằng Đảng của anh còn sống được bao lâu nữa. Mà tôi nhớ lại tuần trước chúng ta đã bình luận về cái vụ một Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Cộng đi thanh tra các nơi, thấy là khủng hoảng ngân sách, băng cướp ngân sách rồi, và la rầy các địa phương bằng cách la hô hoán lên rằng không đổi mới là chết. Tức là nó trông thấy cái quan tài trước mắt, chế độ của nó như thế thì nó phải như thế thôi. Thì không lấy gì làm lạ là kỳ này nó không dám tổ chức sinh nhật Đảng của nó một cách long trọng nữa. Bây giờ đến báo Nhân dân điện tử là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi cũng không thấy đăng một cái tin tức nào về cái trung ương Đảng của nó tổ chức lễ sinh nhật của Đảng, mà nó chỉ đăng cái hình của lão Tặc Hồ Chí Minh với một nhắc lại một câu danh ngôn của Hồ Chí Minh. Cái này câu danh ngôn này nó nhắc lại là để nó nói rằng thì Đảng của nó đang khổ như thế nào. Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Tôi nghĩ rằng anh Trọng Lũ anh ra lệnh đăng cái này lên là vì chính anh ấy đã có gan thừa nhận khuyết điểm, rồi vạch rõ những cái đó từ đâu mà có đó, rồi xét ra hoàn cảnh sinh ra, rồi kiếm mọi cách để sửa chữa, là cái việc mà anh Trọng Lũ Tổng Bí thư Đảng như anh đã làm và làm không nên thân. Bây giờ bó tay rồi, bây giờ anh, cái báo Nhân dân là tờ báo chính thức của Đảng, anh không dám tổ chức sinh nhật của Đảng, anh mới đưa cái danh ngôn của lão Tặc Hồ Chí Minh để biện bạch cho cái việc mà vai trò cái như thế nào. Cái đăng cái kiểu này thì tôi gợi ý cho tôi cái thí rằng nghĩ rằng cái vai trò Tổng Bí thư của anh Trọng Lũ là sau khi anh chỉnh Đảng không nên sơn, anh chờ tới đâu thì cũng bị phản ứng tới đó, mà không thanh trừng được ai cả. thì vai trò tổng bí thư của anh chắc là sắp tới rồi. Trở lại cũng cái sinh nhật của Đảng Việt Nam Cộng sản, thì Dân Làm Báo nêu ra cái sự kiện rằng ngay cả uy tín quốc tế của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng đã không còn gì cả. Và sinh nhật của Đảng, Dân Làm Báo đăng bài tựa đề là sinh nhật Đảng ta duy nhất chỉ có Lào và Campuchia chúc mừng. Đấy, đấy, Lào và Campuchia là hai cái thuộc địa dưới quyền tiểu báo Việt Nam Cộng sản. Giờ thì báo, cũng một báo Nhân Dân cũng đăng một tí khác nữa là để gỡ gạc cái uy tín quốc tế của Đảng nhà các anh. Là ở bên Thái Lan khai trương con đường mang bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan. Bí danh đó là Thầu Chín. Ở bên Thái Lan có một con đường nó lấy tên là Thầu Chín. Vì vậy anh cũng một tí như thế, anh cũng khoe ra rằng là anh còn tí uy tín quốc tế. Và ngoài những cái tin mà danh ngôn của Hồ Chí Minh ra, thì tôi xem chút mấy tờ báo Nhân Dân điện tử ngày 3 tháng 2 không có một tí nào nhắc đến cái ngày sinh nhật của Đảng. Và trong khi nó không dám khoe khoang về cái uy tín của Đảng, nó không dám tổ chức sinh nhật Đảng với nhân danh là Trung ương Đảng, thì nó dở những cái trò tôi gọi là trò khỉ, là nó biểu diễn các màn lãnh tụ Đảng Cộng sản đi thăm chỗ này, đi thăm chỗ kia. Và cái những cái trò khỉ này thì được Dân Làm Báo đăng lên với tựa đề là đầu năm khỉ đỏ diễn trò. Và đăng cái khỉ đỏ nó diễn trò khỉ như thế nào? Khai kịch đầu năm là con khỉ đầu đàn già nua trọng lũ với màn đi xe bớt bách bộ thắp hương ngày mùng 1 Tết. Giơ cánh tay vẫy vẫy và hư không trước mắt như đang chào ai đó, làm bà con cả nước cười té sấp ngửa còn hơn cả xem táo quân cuối năm. Giờ nó đến thắp hương nơi vườn hoa Lý Thái Tổ. Đấy là anh trọng lũ. Rồi nó anh Linh La To thì phát ngôn nổ như bom tấn. Rồi trong khi đó thì cái tỉnh mà duy nhất mà kỷ niệm ngày sinh nhật Đảng là tội phạm như rơi cùng lúc thánh nổ oang oang. Anh nổ nói gì tử, hôm nay là phút giây đen tối nhất của tội phạm. Tại buổi lễ ra mắt săn bắt cướp là hình ảnh anh nổ mà là săn bắt cướp thôi. Thì trong thực tế thì hình ảnh cướp giật của du khách lại tràn ngập khắp mặt báo tại đường Ngọc Hoa Nguyễn Huệ quận 1. Hôm mùng 5 Tết, Đinh La To đi vi hành đến công trường thi công cầu vượt Hầm Chui tại nút giao Mỹ Thủy. Sau một lúc tỏ vẻ am hiểu lịch sử khi nói về chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, Đinh La To lại tranh thủ La To để lấy lòng nhân dân. Là khoe cái công trình của anh đấy. Rồi. Sau màn phụ họa cùng khỉ già Nguyễn Phú Trọng, hôm mùng 1 thì hôm mùng 8 Tết, Hán Gian Hoàng Trung Hải, Bí thư Cộng sản Hà Nội cùng Phạm Quan Nghị, Chủ tịch Hà Nội cũng đã diễn trò Tết trồng cây. Những cây to lớn đã được trồng lâu năm bị bứng gốc di rời cắm vào cái nơi các cụ khỉ đang đứng đợi nhằm diễn trò trồng cây. Đó, tôi có cái hình này. Để báo chí cách mạng có cái mà tôi vẽ thêm thì Hán Gian Hoàng Trung Hải đó cũng phọt phẹt vài ba câu nào là trồng đi đối với chăm sóc và bảo vệ cây. Mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cơ quan cần nhận thức đầy đủ về tác hại của biến đổi khí hậu để tham gia trồng cây. Và bản tin kết luận này: những trò khỉ của bầy khỉ đó diễn trò đã không còn tác dụng mị dân trong thời buổi thế giới công nghệ phẳng như hôm nay được nữa. Có chăng người dân đang thủng thẳng cười khi xem miễn phí những trò hề mẩy nhảy múa của khỉ mà thôi. Sau khi diễu những trò khỉ của Việt Nam Cộng sản, thì Dân lại báo với blogger Kalamavar Nguyễn Xuân Phúc nữa. Blogger Kalamavar nhìn lại lãnh đạo Cộng sản ta phải cấm nhận quà và chúc Tết chính phủ, tức là nêu ra cái gì cái đấy, cấm nhận quà để mị dân, nhưng mà thực tế nó vẫn nhận quà, nó vẫn cứ ấy. Rồi thì bây giờ anh sau khi anh mị dân ở đấy, anh khoe thành tích ra, Nguyễn Xuân Phúc tỏ vẻ vui mừng khi báo cáo giảm được 70% số tỉnh về Hà Nội chúc Tết chính phủ. Rồi đưa ra con số 70 thì còn 30%. Rồi người phát ngôn viên của chính phủ là Mai Xuân Dũng đã báo cáo đánh giá về việc không cho phép quan chức Cộng sản nhận quà vào chúc Tết nhau cho dịp cổ truyền. Rồi thì cũng là 70% nữa. Rồi thì bản thân anh Trương Minh Tuấn cũng khẳng định không nhận bất cứ suất quà nào của bất kỳ ai. Và nhiều lãnh đạo đến nhưng mà ông cũng không thèm tiếp. Đấy. Và anh hy vọng là anh mị dân như thế, nhưng mà dân làm báo phê bình làm sao? Vấn nạn tham nhũng được xem như một thủ tục để bước chân vào xã hội và trở nên đáng sợ bởi nó đã tiếp tay vỗ béo cho những con chuột vốn đã béo lắm rồi. Một đất nước mà mỗi người dân phải cõng trên lưng số nợ công hơn 1.000 Mỹ kim do sự phá hoại của chính phủ. Một quốc gia mà người dân bỗng chốc trở thành dân oan, nhà thờ, chùa, miếu, ruộng vườn, đất đai có thể bị cướp bất cứ khi nào Cộng sản cần, và với lý do dân sở hữu nhưng mà nhà nước quản lý. Một dân tộc mà tinh thần yêu nước lại bị tước đoạt bởi chính những kẻ gọi nhau là đồng bào, nhà cầm quyền dùng vũ lực để đánh đập, bắt bớ, thậm chí giết hại những người dám chống lại ngoại bang xâm lược. Chỉ bởi đơn giản Đảng Cộng sản chấp nhận làm con hoang của Tàu Cộng, bởi chúng đều là con của Cộng sản. Tất cả những điều ấy đã nói lên hình ảnh của một chế độ và của những cá nhân hèn nhược trong băng Đảng Cộng sản rồi. Vì thế, nhà cầm quyền không cần cố làm ra vẻ thần thánh của mình nữa đâu. Đó. Và dân là báo cũng không quên nhắc đến Nguyễn Thị Kim Ngân. Đó. Sau cái nhân dân chúng tôi đang chờ sự xuất hiện của bà cùng những hình ảnh và phát ngôn đầy sự mê hoặc khẳng định đấy. Đấy là trong khi đó thì đài Á Châu Tự Do cũng đăng một bài về cái vụ mà mị dân mà tố cáo tham nhũng, là ngày 6 tháng 2 hàng chục vụ tố cáo tham nhũng dịch thế, tức là đưa ra cái anh cục trưởng cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt, anh cái 10 ngày trước nữa nhận được 56 vụ tố cáo tham nhũng trong dịp 10 ngày Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Ở đó mà tố cáo thì anh xử người ta về cái luật gì? Hả? Đây là cái lệnh của đảng anh thôi. Chứ còn anh có luật chống tham nhũng hay không? Là trò khỉ nữa. Anh khoe ra. Rồi thì cứ lại bị phản ứng về cái vụ Formosa thì anh đưa anh bộ trưởng bộ tài mua bây giờ trong nước, bộ tài nguyên môi trường, mà làm cho đất nước bị nhiễm đỡ tập bị thải độc đến như thế mà vẫn cứ nói là không sao không đau đâu, thì bây giờ trong nước đặt cho anh này cái tên là bộ tài môi, có tài môi mép rồi, tài môi nổ pháo khai xuân. Anh khai xuân anh nói thì là chúng tôi quan tâm môi trường lắm, nguyên văn, nếu xem nhẹ môi trường chúng ta sẽ gánh chịu ô nhiễm cạn kiệt tài nguyên mắc nợ đời sau. Dân làm báo là xin lỗi anh, ai nói câu đó thì cũng không sao, mà riêng anh tài môi mình nói câu đó thì chúng tôi không quên được cái ngày ông đã diễn trò khỉ cho dân xem, cái ngày mà ông ra cởi chân trùng trục mặc rồi tắm đi tắm biển thì chứng tỏ là biển không có nhiễm độc nữa. Thì dân làm báo là không những da bụng mà cái da mặt ông cũng thiệt là dày. Rồi các đồng chí đàn em của Hà Tài Môi cũng rứa, cũng nổ pháo như pháo nổ không có điểm dừng, điểm mặt vài ông lớn chỉ có giám đốc nhà máy thủy điện Hô Hô Hà Tĩnh Vũ Mạnh Hùng. Anh này cho rằng vì để bảo vệ an toàn hồ đập nên việc xả lũ là không có gì sai, thì xả lũ chết người mình có, tức là bảo vệ cái đập quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng của dân. Còn chủ tịch huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn cũng có phát biểu đầy lòng trắc ẩn, xả như thế người dân chạy thoát giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. điểm qua mấy câu của các lãnh đạo nội các thủ tướng Made in Việt Nam để nhìn thấy cái nhân tai trong hoạt kép nó hoành hành trên đất nước này kinh hoàng như thế nào. Và anh Tư Rè của Dân Làm Báo kết thúc bài này với câu là thàn vạn mại cũng chán, dầu sao đầu năm cũng phải lạc quan mà chúc tụng nhau rằng chúc cho năm nay nhân dân đập tan tành cái thùng thuốc nổ Ba Đình đi, cho đất nước được hồi sinh. Rồi mà cái trò khỉ nữa, là trong khi nó mị dân như thế, trong khi nó không dám đề cao tưng bừng cái ngày sinh nhật đảng của nó, nó ra viện cớ là tiết kiệm ngân sách không có vi phạm, thì ở những địa phương nó có truyền thống ăn hút rồi, nó vẫn như cũ, chả cái gì cả. Bây giờ Dân Làm Báo ra nêu ra cái sự việc là ở quê hương của tên Hồ Chí Minh, nó năm nay nó lại Tết, cúng Tết bà mẹ của tên Hồ Chí Minh bằng một cái bánh chưng nặng 700 kg. Và chim biển của Dân Làm Báo mở đầu cái trò khỉ này như thế này: hàng chục lễ hội diễn ra sau Tết Nguyên Đán, như lễ hội Gò Đống Hà Nội, lễ hội khai ấn ở đền Trần Nam Định, lễ hội Yên Tử Quảng Ninh, lễ hội đền Gióng Sóc Sơn đã và đang thu hút hàng trăm hàng ngàn người tham dự. Đây là người dân để thời gian để người dân cầu an cầu may mắn cho một năm mới. Tham dự các lễ hội mùa xuân đã trở thành một nét văn hóa và là thú vui thanh nhã của người chỉ thế này. Nhưng mà năm nay thì sao? Tuy nhiên những lễ hội này năm nay đã trở nên hỗn loạn không khác gì một trận chiến trong thời bình, bởi sự tranh giành cướp bóc dẫn đạp nhau để lấy lộc. Tình trạng chặt chém gian manh tại các dịch vụ phục vụ lễ hội đã khiến sự thú vị nét văn hóa của lễ hội bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của du khách. Bên cạnh đó còn xảy ra hàng trăm chuyện cười ra nước mắt khi du khách bị móc túi, bị rạch giỏ. Lại còn có cụ già bị đánh ngất xỉu chỉ vì lỡ dẫm trên lên người khác. Hình ảnh hàng trăm người lao và ẩu đả, e leo cả lên đầu nhau để cướp lộc đã trở nên phổ biến tại các lễ hội đang diễn ra. Có thể thấy lễ hội mùa xuân đang trở nên vô cùng xấu xí từ khâu tổ chức cho đến việc quản lý và ý thức của người tham dự. Đấy là nói chung, bây giờ đến cái Nghệ An, cái bánh chưng. Nghệ An là một địa phương cũng đã tổ chức lễ hội trong dịp xuân vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Đây là ngày kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Liền sau đó một ngày, tức ngày mùng 6 âm lịch, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng cặp bánh chưng khủng nặng tới 700 kg cho bà mẹ của Bác Hồ. Được biết đây là lần thứ 5 địa phương này tổ chức lễ dâng bánh chưng cho bà Hoàng Thị Loan. Có lẽ khi còn sống bà Loan có nằm mơ cũng không thể nghĩ ai đó cho mình cặp bánh chưng to như thế. Nếu có gì chăng nữa, chắc bà phải nặn óc nghĩ cách làm sao mà ăn cho hết. Và Dân Làm Báo nhắc lại Nghệ An là cái gì? Khi nhắc đến Nghệ An, nhiều người vẫn còn băn khoăn bởi nơi đây là một địa phương miền Trung thường xuyên gánh chịu hậu quả do thiên tai. Năm 2016 vừa qua, người dân tỉnh thành này đã gặp không ít khốn đốn. Ngoài chuyện thiên tai, cuộc sống người dân còn phải chịu đựng sự khốn khổ vì thảm họa môi trường biển do Phocmosa và những lần xả lũ thủy điện đúng quy trình của đám quan quyền nhà sản gây ra. Đấy, dân oan như thế, Phocmosa như thế, mà nó không có cứu trợ được dân oan và Phocmosa mà nó đi làm cái bánh chưng 700 kg nó tặng cho bà mẹ quá cố của tên Hồ Chí Minh. Dân đen nào có biết lãnh đạo công an ở đây, lãnh đạo công an hiện nay đã phải gửi công văn để xin gạo cứu đói ấy vậy mà dân đen nào có biết số gạo cứu đói đó đi đến đâu và vào tay ai? Gạo chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái rét cái đói của những ngày Tết luôn kề cạnh bên mình. Trước Tết ít hôm, người dân một số huyện của Nghệ An đã được nhà cầm quyền quan tâm sâu sắc khi trao cho hơn 51.000 hộ dân những chiếc cờ máu và lịch để mùng Tết. Dân đói, nó không cứu trợ gì đâu mà nó tặng cho 51.000 hộ dân những chiếc cờ đỏ sao vàng nhà nó đó. Theo như báo chí nhà Sản nói, toàn bộ kinh phí thực hiện hoạt động dâng bánh chưng tri ân bà mẹ Bác Hồ là do sự đóng góp của các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh. Nó đổ thừa ra là không phải không lấy công quỹ đâu mà lấy cái công lữ hành. Và dân là báo nghi rằng một giả thiết khác là cặp bánh trứng này được nấu bằng gạo cứu đói mới xin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho nghiệp của dân. Đấy, đúng là trò khỉ nha. Và nhắc lại là ở cái địa phương đó đã dành chọn một cái ngọn đồi để, ngọn núi đồng chanh để xây lăng mộ cho cái bà này, và để đưa được cặp bánh chưng khủng này lên núi dâng cho bà mẹ Bác Hồ cần tới 30 tráng sĩ khệ nệ bưng vác hơn 30 phút. Rồi đến đó, cắt nát cặp bánh nó thành hàng trăm mảnh để biến cho phát lộc, và phát lộc thì cứ chen chúc lên nhau, dẫm đạp lên nhau để phát lộc. Và chim biển của dân làm báo kết luận rằng Việt Nam quả là một đất nước với nhiều điều lạ lùng trong trí tưởng tượng của nhiều người. Lễ hội văn hóa mùa xuân trở thành nơi để phô diễn bạo lực, nơi để trổ tài cướp bóc gian manh, chặt chém người tham dự. Những tỉnh thành nghèo khó đến độ phải đi xin gạo cứu đói thì là những tỉnh thành nổi tiếng với những kỷ lục của tượng đài nghìn tỷ, của những cặp bánh tét, bánh chưng hàng trăm kg. Sự lãng phí kinh khủng khi tổ chức những lễ hội văn hóa mà chẳng hề có văn hóa. Chế độ Cộng sản một mặt thì cấm cản tuyên truyền người dân không được lãng phí, không được mê tín dị đoan, nhưng mặt khác thì âm thầm ủng hộ những lễ dâng cúng tốn kém vô bổ và cố tình thất thủ trong hoặc ép tại các lễ hội đó, đòi đổ lỗi cho ý thức của người tham dự nhằm duy trì sự mê muội của dân chúng. Phải nói, Cộng sản Việt Nam ngày nay đã phần nào thành công cho việc kiểm soát tâm linh của người dân. Vâng, đấy. Tôi nêu ra những cái trò khỉ này, nhưng mà nó diễn những cái trò khỉ là gì? Nó diễn những cái trò khỉ này để nó lấp liếm cái nguy cơ chế độ của nó sụp đổ. Và nó không lấp liếm được đâu. Những nguy cơ sụp đổ nó đã hiện diện qua những cái loạn cung đình. Và trong khi nó diễn trò khỉ như thế thì đã có rất nhiều bàn tay khều ra cái vụ loạn cung đình đó. Mà cụ thể là ngày 21 tháng 1 2016, tức là năm là cái lúc mà ấy, thì loạn cung ông Nguyễn Khắc Mai cũng khui ra cái này rồi. Bây giờ là một năm sau đó, cái này là một năm trước, thì ông khui ra cái việc mà ở hội nghị trung ương 14 của khóa 11 thì người ta đã trong cái việc tranh quyền tranh ăn với nhau đó, thì đã có 4-5 vị ủy viên trung ương đảng khui ra, đưa ra cái 14 tội danh có tinh chất phản quốc của Nguyễn Phú Trọng. Và cái chuyện là chuyện của 2016, là trong đó thì ông Nguyễn Khắc Mai là một người lão thành ở trong nước, mà ông là có những hoạt động mà chế độ nó cũng không ưa gì ông, mà nó không dám động đến ông. Và ông Nguyễn Khắc Mai đưa ra cái là sau sự tiết lộ thông tin của 4-5 vị chủ tịch trung ương dự hội nghị trung ương 14 của khóa 11 đó, nêu ra 14 tội phạm. Và Nguyễn Khắc Mai năm 2016 cũng đã đặt vấn đề là phải cho điều tra và công bố công khai ngay cho nhân dân, phải công bố xem là 14 cái tội đó là ai đưa ra và có đúng sự thật hay không. Nếu quả thật là có tội thì phải tạm giam ngay Nguyễn Phú Trọng để điều tra làm sao sự thật. Hãy nhân dân nhà nước yêu cầu đại hội đảng đình chỉ tư cách đại biểu của Nguyễn Phú Trọng tạm nhé, và còn nếu mà cái này là tin bịa đặt thì phải xử lý mấy cái anh bịa đặt đó. Đấy, nếu quý vị im lặng không có ý kiến, dư luận mãi mãi sẽ còn tội lỗi của Nguyễn Phú Trọng sẽ đời đời không rửa sạch được. Uy tín của một đảng cầm quyền luôn đề cao chính nghĩa dân tộc, tinh thần văn minh và đạo đức sẽ bị tổn thương nặng nề. Đấy là ông Nguyễn Khắc Mai năm 2016. Bây giờ Vũ Công Minh blogger Vũ Công Minh ở trong nước có địa chỉ đàng hoàng. Nhắc lại cái vụ này, tôi đi sưu tầm trên Internet xem là cái 14 cái tội phạm nó như nào mà tôi không có được cái gì. Có những cái chỗ, cái link mà ấy thì cái danh sách 14 tội phạm của Nguyễn Phú Trọng đã lấy số đỏ thành, tôi không có cái danh sách đó. Nhưng bây giờ tôi có cái thư ngỏ gửi ông Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc. Để ngày 3 tháng 2 đúng ngày khai sinh Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và đặt vấn đề nhắc lại cái ý kiến của Nguyễn Khắc Mai. Tôi hoàn toàn đồng ý ủng hộ ý kiến của Nguyễn Khắc Mai. 14 tội danh có tính phản quốc làm hại đến chủ quyền lợi ích quốc gia liên quan tới Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư. Đọc lại những thứ đó, tôi cùng nhiều người thực sự bàng hoàng với những nội dung này. Trước đó tôi cũng đã nghe những thông tin đại loại như vậy được phát ra từ đài truyền hình Việt Nam bằng những dòng tin ngắn ngủi về sự kiện giàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm đến Việt Nam. Sau đó là vài động thái phản ứng yếu ớt qua loa chiếu lệ, công thức sáo mòn mang tính bịp dân, có thể nói với một thái độ bạc nhược của nhà nước Việt Nam trước hành động xâm lược ngang ngực trắng trợn từ phía Trung Quốc. Là kêu luôn cả vấn đề Biển Đông nữa. Đây là ngày 3 tháng 2 năm 2017 đấy nhá. Nói chuyện là chính phủ chuẩn bị kiện Philippines kiện mà dân hưởng ứng thì bị ngăn cản, và đặt vấn đề lại rằng thì gần đây nhất có chuyện Đảng Cộng đây, cái này mới quan trọng, gần đây nhất có chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam nhờ Trung Quốc giúp đỡ hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh bảo vệ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12. Đó, anh này khều ra cái này nữa, tức là giống như là Ba Lan cái năm xưa ra đến khi nó cầu cứu Gorbachev, mà lần này thì Nguyễn Phú Trọng cầu cứu tàu ủng hộ bảo vệ Đại hội Đảng, mà bảo vệ không phải là vấn đề an ninh mà vấn đề tranh quyền tranh ăn. Và blogger Vũ Công Minh đặt vấn đề toàn những việc bị y lụy hệ lệ thuộc mất thể diện đối với một quốc gia độc lập có chủ quyền, lạ lùng hơn với một đảng trên 70 năm cầm quyền khi tiến hành đại hội là phải nhờ nước ngoài can thiệp bảo vệ. Mà nước ngoài này Vũ Công Minh đặt trong ngoặc đơn là kẻ thù can thiệp và bảo vệ. Vài dẫn chứng trên nằm trong 14 việc có thật của một số ủy viên trung ương đã tố cáo cần phải được xác minh làm rõ ai người gây ra, ai người chịu trách nhiệm, kẻ tòng phạm, kẻ tiếp tay, thế lực nào đứng sau kẻ tội lỗi, nếu không phải là Nguyễn Phú Trọng thì ai. Và nói thế là tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ những ý kiến trong thỉnh nguyện thư của ông Nguyễn Khắc Mai gửi hai ông ngày 21 tháng 1 năm 2016. Nhân dân Việt Nam còn nhớ hình ảnh hai ông trong hai lần tuyên thệ nhậm chức, lời nói đầu tiên của hai ông là trung thành với hiến pháp, tổ quốc, nhân dân. Trong tứ trụ triều đình tôi chỉ thấy duy nhất ông Trọng không có lời tuyên thệ phát trên thông tin đại chúng. Đấy. Đặt vấn đề là phải đem cái vụ này ra và ký tên là Vũ Công Minh, một công dân Việt Nam, thành phố Hải Dương, điện thoại 0904990. Đó. Anh Vũ Công Minh này làm cho tôi thì phải đi sưu tầm trên net xem cái vụ mà năm 2015-2016 mà nó như thế nào. Thì lòi ra một anh nữa là anh Lê Anh Hùng. Ông Lê Anh Hùng này, ông đã can dự vào một cái chiến dịch tranh quyền tranh ăn của ông Trần Đại Quang cái thời mà Đại hội 11 đó. Là đây là trên blog của anh Lê Anh Hùng ngày 29 tháng 7 2015, tài liệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang bán nước. Đấy, lai lịch của cái tài liệu này, tức là anh này là anh Lê Anh Hùng, mà vợ của anh là Lê Thị Phương Anh được ông Trần Đại Quang dùng làm con cờ khui ra cái 14 tội phạm của anh Nguyễn Phú Trọng. Và cái bài năm 2015 thì anh Lê Anh Hùng này, anh sợ rằng vợ anh ấy bị chết chẹt giữa cái cuộc tranh quyền tranh ăn này, anh ấy viết cái bài này, đúng không? và để bố trí cho cái kế hoạch nó được tròn vẹn thì công an Hà Nội đã ra lệnh bắt cái chị Phương Anh này rồi thả ra. Trong khi bắt đó thì anh chồng ở ngoài và hy vọng rằng đưa cái chị này ra tòa thì chị này chị sẽ khui ra những cái tội phạm của Nguyễn Phú Trọng đó. Và đây là cái bài này là anh Lê Anh Hùng này anh viết khi mà bị bắt để tạo cái uy tín cho chị Phương Anh. Nhưng mà đến khi chị này chỉ ra tù thì anh này xác nhận rằng Phương Anh đã thực hiện sứ mạng do Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang giao phó, không phải chỉ vụ đi Bình Dương và Đồng Nai mà còn rất nhiều vụ khác từ tháng 10 năm 2013 khi ông Trần Đại Quang bắt đầu đứng sau lưng ủng hộ chúng tôi trong vụ tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Lý do ông Trần Đại Quang muốn hợp tác với chúng tôi là nhằm chống lại bè lũ cướp nước và bán nước ở Việt Nam, không chỉ ba nhân vật nêu trên mà cả những tên Việt gian vô cùng nguy hiểm khác trong bộ máy chóp bu, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Giống như Nguyễn Tấn Dũng và cả Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đều đã bị Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh khống chế và thao túng. Vụ tố cáo của chúng tôi bắt đầu từ tháng 4 2008 nhưng suốt hơn 7 năm qua vẫn chưa được nhà chức trách Việt Nam giải quyết đúng pháp luật. Thậm chí ngay cả khi vợ tôi, người từng là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải và là nhân chứng của vụ tố cáo, trực tiếp đứng tên trong bộ đơn thư tố cáo mà chúng tôi đã gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang qua đường bưu điện ngày 16 tháng 9 năm 2013, đồng thời gửi cho đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc tại văn phòng của ông cùng ngày, họ cũng không hề có bất kỳ động thái gì để giải quyết một số vụ tố cáo vô cùng nghiêm trọng. Tôi lướt qua cái này là vì đi vào chi tiết những vụ nó đánh nhau có thể là tuyên truyền đen, tuyên truyền trắng. Nhưng mà cái này chứng tỏ là Lê Anh Hùng là ai, là bởi vì Lê Anh Hùng ngày nay đang là một blogger viết blog và được VOA dẫn rất nhiều và chưa bị gì cả. Đó. Và vì rằng mới đây ngày 18 tháng 1 năm 2017 thì blog của Lê Anh Hùng được VOA đăng lại là Nguyễn Phú Trọng quyết tâm hán hóa đội ngũ lãnh đạo Việt Nam. Từ đào tạo cán bộ đến đào tạo cán bộ cấp cao, tóm lại là anh Lê Anh Hùng anh tiếp tục đánh nhau với Nguyễn Phú Trọng. Mà Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng, toàn quyền ở trong nước bây giờ. Mà anh Lê Anh Hùng này, anh tiếp tục khui ra, anh đánh nhau với Nguyễn Phú Trọng, mà anh không việc gì, anh vẫn còn. Giống như là anh Phạm Chí Dũng cũng thế. Chứng tỏ là đoạn cung đình của nó rất là, nhưng tôi không đi vào chi tiết, có thể người ta tung tin cho ta hại nhau mình, nhưng mà tôi tin là tin có thật thì đúng hay sai thì không cần biết, nhưng mà có cái tin đó chứng tỏ rằng loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản nó đang được khều ra một cách có kế hoạch. Tất cả những thông tin mà tôi vừa nêu ra nó chứng tỏ rằng chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự cầm trịch của Đảng Cộng sản ở Việt Nam đang rất là tan ra bối rối, và nó diễn đủ mọi trò khỉ để nó lấp liếm cái nguy cơ chết đến nơi của nó. Trong khi đó thì nội bộ cho nó lại tiếp tục hều ra những cái loạn cung đình từ Đại hội 11 cho đến Đại hội 12, và nó chứng tỏ rằng tên Nguyễn Phú Trọng sau khi diễn cái màn là theo Mỹ thì không mất đảng và bị bẻ tuồng, khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để hy vọng là sống sót, thì với ông Donald Trump đắc cử thì cái mưu đồ khai thác mâu thuẫn đã không còn nữa, là vì ông Trump không có nền thương lượng với anh đối phó thẳng với chỗ dựa cuối cùng của anh là anh Tàu. Anh không cần anh để gì cả, thành anh không có cái gì để nộp cho ông Trump để được nước Mỹ buông tha cho sống sót. Đó là cái tình hình của các anh, gà mắc tóc là như thế. Và khi anh đi vào kinh tế thị trường và theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa của anh thì chính các anh cũng đã kiểm thảo với nhau trong nội bộ rằng thì chúng ta đang ở một cái thế cờ mà tình hình rất khó nắm bắt và lại không có một mô thức mẫu nào cho cái tình hình này cả, thì cứ phải vừa làm một rút kinh nghiệm vừa đi vào mò. Với cái tình hình vừa làm một rút kinh nghiệm vừa đi vào mò đó là nó diễn ra riêng với cái hành là gà mắc tóc. Và để cắt nghĩa ra tại sao mà các anh bây giờ là diễn trò khỉ như thế, thì tôi có bài của ông Bùi Tín viết cho blog VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mặc dù là tôi không đồng ý với cách phân tích của ông, nhưng mà trong cái bài này ông đưa ra một số thông tin, nó chứng tỏ rằng thì các anh đang chế thế là mắc tóc. Và tại sao các anh bối rối? Ông Bùi Tiến ông viết rằng thì là đại khái là có thật tình hình hiện nay đã tận cùng bế tắc không? Và có thật tình hình phải biến động, nghĩa là phải thay đổi không? Tức là căn cứ vào cái câu là không đổi mới là chết á. Và anh nói rằng hơn 40 năm lãnh đạo toàn trị độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta vẫn chưa có tự do đầy đủ, chưa có độc lập trọn vẹn, đất nước vẫn không chịu phát triển, nhân dân vẫn chưa có ấm no văn minh hạnh phúc. Thời cơ để hòa hợp hòa giải dân tộc sau khi thống nhất đất nước đã bị bỏ qua. Thời cơ để hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ văn minh của thời đại mới cũng bị bỏ lỡ. Tự nhận là lực lượng lãnh đạo đất nước bị mê hoặc bởi chủ nghĩa Mác Lênin ngoại lai và sai lầm, Đảng Cộng sản Việt Nam lại bị thoái hóa và tha hóa đến tận cùng, bị nhân dân không còn tín nhiệm và khinh thị. Xin lỗi, Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó không bị mê hoặc bởi chủ nghĩa Mác Lênin, nó là một đảng ăn cướp. Nó tự hiến mình làm tay sai cho đế quốc Cộng sản, đế quốc Liên Xô. Là có thể là bị mê hoặc, là thiểu số những người như anh Bùi Tín thì anh có thể bị mê hoặc. Chứ còn cái Đảng Cộng sản như nó, cái bọn phát đẻ ra cái Đảng Cộng sản đó là cái bọn tay sai, là cái bọn đảng mafia ăn cướp. Bây giờ ông Bùi Tín cho những cái thông tin về tình hình sắp chết của chế độ như thế nào nha. Nợ nhà nước cao như núi, ngân sách thâm thủng do chi tiêu phung phí bừa bãi, không còn vốn đầu tư cho giáo dục và y tế, các đại công ty lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng, chỉ có tham nhũng là cứ một mực ổn định trong hoa kép, không chịu giảm bớt quy mô và cường độ. Chính những người lãnh đạo Cộng sản Đảng Việt Nam, chế đạo Đảng Cộng sản, tôi thêm chữ ở vào, lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã phải thốt lên rằng không đổi mới thật sự là chết. Đấy là Nguyễn Xuân Phúc đấy. Phải đổi mới đồng bộ từ chính trị đến kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, đổi mới mô hình cầm quyền, cai trị theo hướng dân chủ pháp quyền. Đấy là có lẽ là anh Nguyễn Xuân Phúc anh đang phát biểu theo cái kiểu này. Và nếu không thì chính ông Bùi Tín cũng cắt nghĩa cái phát biểu của hoảng hốt của anh Nguyễn Xuân Phúc như thế. Đối nội thì như thế, còn đối ngoại thì thay vì thực hiện từng bước thoát chung, công khai hóa cuộc mật đàm Thành Đô năm 1990, từ bỏ 16 chữ vàng ô nhục, gắn bó thêm với các nước bạn dân chủ văn minh, thì Bộ Chính trị vẫn theo đuôi ông Tổng Bí Thư, tức là Nguyễn Phú Trọng, ôm chặt Bắc Kinh hơn. Ngay vào lúc bọn Bành Chiến đang lâm nguy bế tắc về mọi mặt và đã bị cảnh cáo, Hoa Kỳ cảnh cáo không được độc chiếm vùng hải phận quốc tế trên Biển Đông, không được xây và dùng căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo trên khu vực quân đó. Và ông sau khi nêu ra cái nguy cơ sắp chết của chế độ đó, thì ông đưa ra những cái hy vọng về phía đấu tranh là xã hội dân chủ, sự tự do được thành lập ngày càng nhiều. Xin lỗi ông, cái chữ được thành lập của ông nó gợi ý rằng cái chế độ xin cho người ta tự động ta thành lập, chứ không phải là được thành lập hay là được cho phép thành lập. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi hơi khó tính trong cái này, nhưng mà thôi, đó ông nêu ra rằng cái phe đấu tranh đó thì, và đã có những tổ chức những cuộc xuống đường bất bạo động, có khi thu hút hàng ngàn hay hàng chục ngàn người ở Hà Nội, Nghệ An, Bình Thuận, Long An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng, v.v. Rồi trong nội bộ các anh thì cũng đã có phản biện rất nhiều. Sự phản biện đến từ đồng viên cấp cao lão thành, nhiều đảng viên trí thức, có cả nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, viện sĩ, giáo sư, tướng lĩnh, tức là những thành phần mà có chút trí tuệ trong đảng, chỉ theo Bùi Tiến là đã có phản biện. Rồi ông nêu ra rằng Tết Đinh Dậu này là chế độ nó không có sáng mắt ra, mà nó hoảng hốt nó đi bắt cầm tù những người quần tù, nó không thả ra, nó còn bắt thêm nữa. Là ông nhắc đến là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Bùi Minh Hằng, Trần Thị Thúy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Già. Ai ở tù rồi khi ra tù vẫn một lòng đấu tranh không nao núng như các nữ chiến sĩ dân chủ Phạm Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên, Năng Si Nguyễn, Bùi Minh Hằng. Và ông loan báo rằng hiện nay cuộc đấu tranh đang có thời cơ mở rộng, điều duy nhất còn thiếu là một tổ chức vượt trội lên, hay là một tập hợp bao gồm một số tổ chức chung sức lập nên, có đủ uy tín và sức mạnh thanh thế trong và ngoài nước, có sức cổ vũ mở rộng quy tụ của các cá nhân. Rồi trên này thì ông đã nhắc đến chữ tập hợp thì tôi hoan nghênh ông, nhưng mà ông nói đến một tổ chức vượt trội thì tôi không hoan nghênh, là bởi vì đấu tranh bây giờ là quần long vô thủ, không có nên tổ chức một tổ chức. Và ông cảm ơn ông đã nhắc tới vào dịp Tết này, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một trí thức yêu nước có quá khứ đấu tranh kiên cường, có uy tín trong và ngoài nước, đứng ra tập hợp vì nền dân chủ. Hoan hô bác sĩ Quế, không có gọi là đã dùng chữ tập hợp là tôi hoan nghênh, và không dùng cái chữ dân chủ đa nguyên, tập hợp vì nền dân chủ. Dân chủ là dân chủ, không cần cái tính từ đa nguyên vào đó. Là một sáng kiến rất hợp thời cơ, đúng lúc có nhu cầu cấp bách và thiêng liêng. Rất mong mùa xuân này sẽ có một tổ chức chính trị, tôi xin lỗi, đừng có một tổ chức. Đánh nhau mà bằng đa nguyên phải sức mạnh. Nhưng miễn là những cái tổ chức đừng có chia rẽ, phê phán, đánh nhau. Là phối hợp với nhau để đánh ai ở đâu đánh đó, theo một kế hoạch chung. Đó, tóm lại là ông Bùi Tiến, ông nhắc rằng thì ở nền Tết ông ước vọng thiêng liêng là đấu tranh sẽ thành nhanh chóng trở thành hiện thực, do thiện chí của đông đảo công nhân yêu nước, yêu dân chủ và chính nghĩa chung là vẫy gọi nhau tập hợp lại thực hiện thế cùng tác biến, biến tác không. Rồi. Vâng, chính là ông Bùi Tiến này, mặc dù ông có nói như đến cái phần là áp lực chủ khách quan, mà ông cũng nhắc đến cái áp lực là tự diễn biến chủ quan, nhưng mà ông tôi chưa nói rõ được. Tôi đề nghị là ông nên đào sâu thêm cái yếu tố tự diễn biến là những cái áp lực chủ quan, và ông chỉ nói đến áp lực khách quan thôi, giờ ông cho là chưa đủ. Và đây tôi lại có một cái tin nữa. À, cái tin này tuần trước tôi đã làm rồi, về cái vụ nó in tiền mới ra đó, để nó tạo ra lạm phát, cố tình lạm phát, để nó cứu cái khủng hoảng ngân sách cho nó. Và bây giờ thì dân làm báo nêu ra cái chuyện là nó định đổi tiền để nó cướp can của dân, nhưng mà nó bị phản ứng nghề quá, nó lờ đi, bây giờ nó in tiền mới ra, nó phát hành thêm tiền mới, cái tiền mà nó định đổi một đồng mới ăn mấy đồng cũ thì nó lờ đi, bây giờ nó in tiền ra. Và dân làm báo cánh dù lộng gió đặt vấn đề, và bây giờ ông có bằng cớ là ông đi lãnh tiền ở ngân hàng ra là thấy tiền mới toanh, và số seri tiền cũng là mới toanh. Và tôi cảm ơn blogger Cánh Dù Lòng Gió là nêu ra cái những việc ngân hàng nó đối xử với người mà gửi tiền ở ngân hàng như thế nào, đến lấy tiền nó không cho lấy, và nếu nó cho lấy thì hạn chế là chỉ lấy bao nhiêu, chứ là có khi là trong ngân hàng nó bị nhà nước nợ công hết tiền rồi. Đấy là cái khủng hoảng. Bây giờ thêm một cái bằng cớ rằng chế độ nó đang trên đà sụp đổ. và cái dư luận đó đặt vấn đề dưới, đặt bài này dưới tiêu đề là không đổi tiền thì ta in tiền. Mấy tháng nay tin đồn cộng sản đổi tiền lan rộng khắp nơi, từ trong nước ra hải ngoại rồi lại về Việt Nam. Tin đồn đổi tiền được cho là từ một người trong ngân hàng Việt Nam nói cho bà con, sau đó được gửi qua cho Lisa Phạm từ cái clip khai dân trí nói về việc đổi tiền. Có cái clip này nhưng mà nó là video, thành như tôi không dùng được. Tiếp theo là cái này mới quan trọng, những cái thông tin này rất quan trọng, chứng tỏ là chế độ của nó bankrupt, chế độ phá sản rồi. Tin tức loan đi là trong 3 ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8, Cộng sản Việt Nam sẽ đổi tiền mới. Mỗi người chỉ được đổi 10 tờ, không nói rõ là bao nhiêu tờ, bao nhiêu 500, bao nhiêu 200 hay là 100. Chỉ nói số tiền còn lại sẽ bị bay hời. Đấy là tin tức loan đi đó. Nhưng mà thật ra Cộng sản Việt Nam đang đứng trên bờ vực phá sản toàn diện, đổi tiền hay không đổi tiền cũng sẽ tự phá sản. Mấy tháng trước Tết nhiều người rút tiền trong ngân hàng ra không được, vì ngân hàng chỉ nhận gửi mà không cho rút ra, mà có cho rút ra cũng không cho rút số tiền quá lớn. Có mấy vụ khi muốn rút tiền ra thì phải chi phần trăm cho nhân viên ngân hàng mới được rút. Đã có nhiều người bật ngửa khi đến rút tiền ngân hàng. Bật ngửa sao? Bật ngửa là vì tiền không cánh mà tự bốc hơi, hỏi ra thì đã được trả, để trả lời là rút rồi. Mà coi đến chứng từ thì không đúng chữ ký của mình, chắc là nó giả chữ ký của ai đưa ra. Do đâu mà các ngân hàng toa rập với nhau làm những chuyện này? Chẳng phải muốn rút tiền ra phải làm những thủ tục rất khó khăn, nhiều chữ ký hay sao? Tại sao số tiền của người gửi lại bị rút đi và rút đi đâu? Một câu hỏi mà ngân hàng bị ú ớ khi người gửi chất vấn. Đó, đó là gì? Bật ngửa khi đến rút ra này, bật ngửa vì tiền không cánh nó tự bốc hơi. Tất cả đều có nguyên do. Khi nền kinh tế Việt Nam tụt dốc và các công ty ngoại quốc rút ra khỏi Việt Nam thì các công ty của tàu cộng chám vào chỗ trống. Đó. Chúng đem người của chúng vào làm và kiếm cớ sa thải người Việt Nam. Cửa khẩu thì mở cửa tự do cho hàng hóa thiếu chất lượng rẻ bèo từ tàu cộng chuyển vào Việt Nam, tràn ngập thị trường, làm cho các công ty doanh nghiệp Việt Nam phá sản vì không bán được hàng. Phía tàu cộng thì khóa chốt không nhận hàng Việt Nam. Tiền bán hàng của thương buôn Việt Nam gì? Cố tình giữ lại trả nhỏ giọt. Chúng in ra rất nhiều tiền giả tung vào Việt Nam, mướn người Việt Nam đổi tiền giả lấy tiền thật. Tỷ lệ 100 đồng giả đổi lấy 100 đồng thật. Hay hơn thế nữa, nếu mua số ít một thì không thể phát hiện được, chỉ khi ngân hàng nhìn kỹ số seri giống nhau mới phát hiện ra là tiền giả. Tình hình kinh tế Việt Nam rất nguy kịch. Tiền trả cho cán bộ công nhân viên, nhất là quân đội và công an, không thể trì hoãn như công nhân viên được. Chừng 2 tháng mà không có lương cho cái đám còn đảng còn tiền này thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuống hố cả nút với nhau. Đó, tôi nhắc lại câu này rất là quan trọng. Tình hình kinh tế Việt Nam rất nguy kịch. Tiền trả cho cán bộ công nhân viên, nhất là quân đội và công an thì không thể trì hoãn như công nhân viên được. Chừng 2 tháng không có lương cho cái đám còn đảng còn tiền này thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuống hố cả nút với nhau. Sở dĩ tôi đọc lại cái thông tin này 2 lần là bởi vì tôi chờ đợi cái thông tin này từ cả năm nay rồi. Bây giờ nó xảy ra. Vì thế, Cộng sản Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm như chiếc xe không phanh đang chuẩn bị lao dốc. Đổi tiền cũng chết, mà không đổi tiền cũng chết. Không đổi tiền thì phải in thêm tiền đó để trả lương cho cán bộ công nhân viên. Thì sẽ có lạm phát thần tốc. Còn đổi tiền thì chỉ có hỗn loạn trong nước. Lần này không như những lần đầu tiên chứ, vì hiện tại chế độ dung dưỡng quá nhiều băng đảng trộm cướp giết người, cướp của ăn chia với con an, điển hình như quận 1 móc túi ăn chia với con an phường. Nếu người bị móc túi bắt quả tang thì con an sẽ lập tức hốt vào đồn, sau đó nửa buổi lại thả ra, vì đám này hay móc túi của những người ngoại quốc ra du lịch cứ như là bắt cóc bỏ đĩa. Kết luận, thôi thì cứ coi như ngày tàn của Cộng sản Việt Nam đã giống lên tiếng chuông báo tử rồi. người dân cứ nhận nha ngồi chơi xới nước, cho dù là nước lã vì bị chấn lột hết tiền rồi, thì Chúa cứ từ từ nhìn cái Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muốn nằm hay là chơi chữ. Nó đưa khẩu hiệu là Cộng sản Việt Nam quang vinh muốn nằm, thì chỉ đánh dấu sắc và dấu huyền vào thì Cộng sản Việt Nam quang vinh muốn nằm. Trong khi đó một nhà bình luận gia khác là Phạm Chí Dũng, chúng ta nên nhớ rằng Phạm Chí Dũng là con của một lão thành công an bảo vệ chế độ rất mạnh, và Phạm Chí Dũng đã từng bị bắt trong cái đợt đại hội 11 ấy, rồi lại được thả ra và tiếp tục làm blogger mà không được bị động đến. Và trong tuần trước thì Phạm Chí Dũng nói là nó không được đến ông, mà nó lại động đến ông già, ông kêu ông già ông đến kiểm thảo. Và bây giờ Phạm Chí Dũng lại nói về cái việc trong cơn tăng gia bối rối này, bọn Việt Giác Cộng sản nó là cái trò khỉ, nó làm cái đại hội văn nghệ sĩ quốc nội và hải ngoại, rồi nó là hội nghị hòa hợp hòa giải, hòa hợp dân tộc dịp dỗ tổ Hùng Vương. Và anh Phạm Chí Dũng anh nêu ra cái anh đưa ra cái ý kiến là anh Hữu Thỉnh tại hội nghị văn học 2016, hội nhà văn, ông Hữu Thỉnh đã than vãn về việc kinh phí hàng năm của hội nhà văn Việt Nam bị ngân sách trung ương cắt giảm đến 50%, đồng thời bất ngờ nêu ra ý tưởng về tổ chức hội nghị hòa hợp hòa giải dân tộc về văn học. Lúc đó anh than thở thôi, nhưng mà chỉ khoảng 3 tuần sau dường như đề xuất này được cấp trên phê duyệt và đưa nghị quyết vào đời sống một tốc độ phi mã đáng kinh ngạc với thói quen ngủ ngày đáng của Đảng trước hiện tình khốn quẫn của dân tộc. Và anh Phạm Chí Dũng đọc vấn đề là ý tưởng mà tổ chức hòa học hòa giải này là của ai, thì mà ông Hữu Thỉnh đưa ra, thì Phạm Chí Dũng đọc vấn đề là ý tưởng của ai. Hữu Thỉnh đã có ô, tức là trong Nam là dù che lắm, Thỉnh đã có ô. Cái ô chủ trương đó chính là Nguyễn Phú Trọng, cho dù chưa biết ông Trọng có phải là nhân vật chủ xướng về chủ trương này hay thuộc về một nhân vật khác hay một nhóm lãnh đạo khác. Nhưng mà Phạm Chí Dũng luôn luôn là cái gì nó đưa ra cũng có thâm ý chính trị. Kế hoạch tổ chức hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học của Hội Nhà văn Việt Nam cũng bởi thế mang ý nghĩa một chỉ dấu đặc biệt, thậm chí rất đặc biệt, không chỉ về công tác vận động kiều bào ta ở nước ngoài, mà còn ẩn lồng những thâm ý chính trị. Chưa kể một động tác thăm dò nhỏ nhỏ khi chính quyền cho phép họp mặt cán binh và thân nhân Hoàng Sa Gạc Ma tại hội trường thống nhất tên gọi cũ của Dinh Độc Lập đó. Họ họp tại Sài Gòn vào đầu năm 2007 dù chẳng có quan chức nào đến dự. Nếu cái hội nghị thành công dù chỉ ở mức độ khiêm tốn, Đảng sẽ được tiếng mà mở rộng vành tay khoan hồng trong mắt cộng đồng người Việt hải ngoại. Tiếng vang dù nhỏ nhoi ấy có thể khiến một số kiều bào ta trong ngoài kép tiếp thêm đạn cho nền kinh tế và qua đó là chế độ trong nước bằng con đường kiều hối về Việt Nam. Đó. Tức là anh Phạm Chí Dũng này, anh đặt cái trò khỉ này là để nó câu đô la, nó câu kiều hối, chứ chẳng phải là khoan hồng mới là nhân nhượng gì cả, mời tất cả nhà văn hải ngoại. Mà ông nó nói là cái hội nghị chả có ai ở hải ngoại, chả có ai về cả. Và Nguyễn Chí Dũng tiếp tục: nếu vào đầu năm 2016 các cơ quan bộ ngành của Việt Nam vẫn còn hào hứng đặt ra kế hoạch thu hút kiều hối đến 12 tỷ USD cho năm tài khoá, thì đến cuối năm 2016 báo chí cho biết lượng kiều hối thực gửi về Việt Nam chỉ có 9 tỷ USD, tức là đã giảm đến 25% so với năm 2015. Đó là một sự sụt giảm mạnh nhất trong vòng 23 năm qua. Với 3 tỷ USD sụt giảm tỷ lệ kiều hối, GDP danh nghĩa của Việt Nam sẽ bị giảm khoảng 1,5% trong năm 2016. Vậy làm sao để khắc phục khó khăn và thu hút kiều hối mạnh trở lại để làm giàu cho đất nước? Và làm thế nào để đạt được một thâm ý sống còn hơn hết thảy là cộng đồng người Việt ở các quốc gia, đặc biệt ở Mỹ, sẽ để yên trong các kép cho nhiều quan chức và thân nhân quan chức Việt Nam ung dung rửa tiền, mua sắm nhà cửa, kinh doanh và hưởng thụ cuộc sống ở xứ sở tượng trưng cho lối thoát nếu tình hình trong nước có biến trong hòa kép. Mà trước hết là con đường chạy của nó thì nó phải hòa giải với giới bất đồng ở trong nước đã. Giới nhà văn hải ngoại trong đó chủ yếu là giới nhà văn chống cộng lại tập trung ở thị trường Hoa Kỳ. Nếu các nhà văn này được kiều vận thành công, thị trường kiều hối Mỹ về Việt Nam sẽ có thể phục hồi phần nào. Còn nếu kinh tế khốn quẫn hơn nữa mà có thể gây hại trực tiếp đến chân đính của chế độ, thì không loại trừ khả năng đảng sẽ chỉ đạo mở toang. Mắc tóc rồi đấy, mở toang hay khép chặt là tùy theo tình hình thôi. Tuy thế, không phải cứ muốn có là được, muốn là có được. Nhất là sau 13 năm triển khai nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng nhiều trí thức hải ngoại đã nhận ra rằng không hề có đất dụng võ ở Việt Nam. Còn những nhà văn nào chỉ mới ho he khác biệt chính kiến với đảng là bị công an sách nhiễu và cấm nhập cảnh ngay. Một người Paris cho biết chỉ một tuần trước thông báo tổ chức hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, một nhà văn Việt quốc tịch Pháp chẳng mấy liên quan đến chính trị, đã bị Bộ Ngoại giao Việt Nam từ chối cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam. Thế chưa? Nó câu đô la. À, và Phạm Chí Dũng cho rằng, tôi tin là chẳng có văn sĩ hải ngoại nào chịu về Việt Nam cho dù có được Hội Nhà văn Việt Nam mời. Họ có tin đâu mà về. Họ lại còn sợ bị bắt vào tù nữa chứ. Có về thì chỉ mấy tay nhà văn thân chính quyền mới về thôi. Đã. Tóm lại, cần nhắc lại, một trong những tổ chức bất đồng chính kiến trong nước chính là Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, tổ chức từng bị Hội Nhà văn Việt Nam của đồng chí Hữu Thịnh quyết liệt tham mưu cho Đảng và Conan để coi là chống đối và tìm mọi cách để đàn áp. Tóm lại là cái bài này nói rằng cái giải quyết cái trò khỉ này là mời các nhà văn ngoại ngoại về đó là để giải quyết khó khăn về tài chính. Và cái phê bình của tôi về cái này là chế độ Việt Nam Cộng sản luôn luôn là như thế. Cái khó khăn mọi mặt của nó không thể nhờ một cái hội nghị hòa hợp và giải nó mà giải quyết được. Nó luôn luôn nó giải quyết những khó khăn có tính vĩ mô bằng những mánh lưới vi mô, cũng như là nó chữa bệnh ung thư là bằng cách nó bôi thuốc ghẻ. Thế, chế độ của nó là như thế. Và cho nên giờ trò khỉ gì ra thì giờ trò khỉ, chế độ của Việt Nam Cộng sản đang trên đà sụp đổ. Và đây là bài của blogger Phạm Hoàng Nam đăng trên Dân Làm Báo mà tôi mượn để làm kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi ngày tuần này. Bài của Phạm Hoàng Nam có thể đề là Đảng Cộng sản Việt Nam cần thay đổi hay cần giải tán. Để vậy trong cái bài này thì Phạm Hoàng Nam đã nhắc lại mà một số những cái đánh giá của tôi, phân tích của tôi rất là đồng ý với tôi và có khi là còn trình bày mạch lạc hơn tôi nữa. Cho nên xin cảm ơn Phạm Hoàng Nam đã cho tôi cái bài này để làm kết luận cho bài bình luận thời sự tuần này. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên VOV, tức là đài truyền hình của Việt Cộng đó, đã có bài phỏng vấn với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam, ban tổ chức trung ương về vấn đề tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng đảng về mặt đạo đức. Hóa ra bấy lâu đảng không có đạo đức không phải là do bọn phản động nó xuyên tạc à? Và ông Nguyễn Đức Hà trả lời rất đúng lập trường của đảng. Ông Nguyễn Đức Hà nhận định như này, nguyên văn: qua 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, lại thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều phương diện. Chính trị thì ổn định, kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng không những được giữ vững mà còn được tăng cường thêm tiềm lực. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế của nước ta trên thị quốc tế không ngừng được nâng cao. Úi giời, nó. À, bây giờ Phạm Hoàng Nam đặt vấn đề chính trị ổn định trong ba cái dấu hỏi. Tôi thật sự không hiểu về khái niệm chính trị ổn định mà ông Hà đặt ra là không hề có bất kỳ dẫn chứng nào mà không có hề có gì à. Phải chăng đó là sự gia tăng đàn áp, khủng bố, bắt bớ, bỏ tù, tất cả những tiếng nói đối lập, những người hoạt động bảo vệ nhân quyền như sau Đại hội 12 các ông đã làm đối với Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Hóa,
Nền văn hóa là mới tinh đây, mới đây này. Hòng dập tắt phong trào đấu tranh đang dần hình thành và phát triển ở Việt Nam trong năm gần đây. Hay là sự tranh giành quyền lực chính trị, mâu thuẫn lợi ích đã dẫn đến những cuộc thanh trừng các phe nhóm khác trong nội bộ của Đảng cầm quyền thời gian gần đây. Điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Bảo. À, đây là một câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là, kinh tế xã hội phát triển? Ba dấu hỏi. Tờ Việt Nam Express số ra ngày 1 tháng 11 2016 có bài Bộ trưởng Tài chính 15 năm, nợ công tăng gần 15 lần. Trong đó có nêu cụ thể trong mặt kép, người đứng đầu ngành tài chính đưa số liệu cho thấy tỷ lệ tương đối về nợ công đã tăng từ mức 36,5% GDP năm 2001 lên hơn gấp rưỡi, 62,2% GDP vào năm 2015. Còn xét về quy mô, số liệu năm 2015 đạt 2,68 triệu tỷ đồng, đạt gấp 2-3 lần năm 2010 và 14,8%, đạt 14,8 lần năm 2011. Đấy là nguyên văn. Hàng loạt các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ âm vốn hàng chục ngàn tỷ đồng. Số nợ công bình quân đầu người hiện nay trên khoảng trên 30 triệu đồng một người. Để giải quyết tình trạng đó, nhà nước đã chọn giải pháp in thêm tiền tung vào trong dân, khiến cho tình trạng lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá và người cuối cùng phải chính chịu. Còn ai khác hơn là chính dân đen. Đấy, cái kinh tế phát triển vậy nè. Và đến an ninh quốc phòng giữ vững cũng lại ba cái dấu hỏi nữa. À, Hoàng Sa, Trường Sa nhé. Rồi sông Mekong bị Trung Cộng ngăn chặn dòng chảy, khiến cho miền Tây Nam Bộ bị hạn hán mất mùa nhé. Đất đai của nhân dân bị cưỡng chế giao cho các tập đoàn đầu tư Trung Cộng và Đài Loan với giá rẻ mạt, để mặc họ khai thác tài nguyên khoáng sản Việt Nam và thải ra môi trường các chất thải độc hại một cách vô tội vạ, khiến cho môi trường Việt Nam trở nên ô nhiễm trầm trọng. Nặng nề nhất là thảm họa Formosa đã giết chết vùng biển duyên hải miền Trung mà mất cả trăm năm sau mới hồi phục lại được. Đấy, rồi hàng hóa phế thải, thực phẩm sơ dơ bẩn của Trung Cộng thi nhau tuồn vào, độc đầu độc người dân Việt Nam. Còn cái mà ông nói là đời sống của nhân dân không ngừng được tăng nâng lên, vị trí của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, cũng đặt ba dấu hỏi. Nếu đời sống nhân dân không được ngừng nâng lên thì tại sao? À, không ngừng được nâng lên thì tại sao mỗi năm có cả trăm ngàn người xuất khẩu lao động của các nước Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc? Đời sống nhân dân tại sao phải đi xuất khẩu lao động á? Tình hình di cư của người Việt cũng tương tự theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế, lấy từ nguồn dữ liệu của vụ Liên Hiệp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội UNDSA. Từ năm 1990 đến năm 2015, có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy, tính trung bình trong 26 năm mỗi năm, có khoảng gần 100.000 người Việt di cư ra nước ngoài. Đời sống nhân dân được nâng cao đến mức người dân Việt Nam có câu cửa miệng là nếu cái cột đèn nó biết đi thì nó cũng bỏ nước ra đi. Còn vị trí quốc gia trên quốc tế được nâng cao, mà ngay cả đồng tiền Campuchia hiện nay cũng còn có giá trị hơn đồng tiền Việt Nam. Người Việt cầm passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đến đâu cũng đều bị soi bói đến đó. Còn nhiều điều để nói, nhưng nói nhiều đó chắc đủ rồi. Kết lại, Đảng cần phải xây dựng về mặt đạo đức là hoàn toàn chính xác. Câu này rất là mộc mạc. Năm mới, tuổi mới rồi, làm ơn Đảng bớt xạo dùng cái. Và nếu được thì tôi khuyên Đảng Cộng sản Việt Nam nên tự giải tán trong ôn hòa, chấm dứt sự cai trị độc tài để chấm dứt sự bất mãn trong nhân dân, tránh dẫn đến tình trạng chính trị hỗn loạn và những cuộc cách mạng bằng bạo lực từ nhân dân nhé. Những cuộc cách mạng bằng bạo lực từ nhân dân, đây là cái điều mà tôi đã cảnh cáo rồi. Các anh không muốn diễn biến hòa bình thì sẽ có diễn biến không hòa bình. Và đây là một bài nữa chứng tỏ rằng cái nguy cơ sụp đổ là không, Việt Nam Cộng sản không thể tránh được. Tôi bổ túc cho cái bài kết luận vừa rồi. Việt Nam trên bờ vực sụp đổ. Việt Nam, đây là blog Nguyễn Huy Vũ. Việt Nam đang ở trong một trạng thái hiểm nghèo chưa từng có, và đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ từ kinh tế lan sang chính trị. À. Sự bi đát của tình trạng Việt Nam trên bề mặt thể hiện ở chỗ ngân sách gần như kiệt quệ. Lần đầu tiên trong lịch sử các khoản chi cho Tết đã bị cắt giảm hết mức, từ các chi phí trang trí cho đến tiền dành để bắn pháo hoa, đúng, chỉ trang trí thế. Năm nay tôi không thấy cái băng rôn là mừng đảng mừng xuân gì cả. Không những ngân sách cạn kiệt mà lượng dự trữ ngoại hối cũng suy kiệt theo. Trước hết hãy nói về dự trữ ngoại hối. Dự trữ ngoại hối được đưa ra bởi Ngân hàng Nhà nước cho các báo là tăng và ở khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, không ai tin con số này là trung thực, mà dự đoán dự trữ ngoại hối hiện nay chỉ trong khoảng 20 tỷ đô la thôi. Tại sao là như vậy? Dòng ngoại hối chuyển vào Việt Nam phụ thuộc vào 6 kênh. Cái này, tôi cảm ơn blogger này. 6 kênh. Một là FDI, tức là đầu tư ngoại quốc. Hai là tiền viện trợ. Ba là tiền kiều hối. Thứ tư là tiền bán dầu mỏ. Thứ năm là tiền bán hàng xuất khẩu. Và số 6 là các nguồn tài chính khác chuyển vào. Tuy vậy, cả năm kênh đầu cho năm qua đều giảm nghiêm trọng và xu hướng là sẽ tiếp tục giảm trong các năm tới. Thứ nhất là FDI là coi như chấm dứt khi Tổng thống mới của Mỹ là Donald Trump đã tuyên bố dẹp TPP. Không có TPP, các đầu tư trực tiếp từ nước ngoài chuyển sang các quốc gia khác, vì Việt Nam đang mất dần lợi thế cạnh tranh khi chi phí lao động và các chi phí khác tăng cao trong khi năng suất lao động không thay đổi mấy. Đấy là FDI. Thứ hai là Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách nước nghèo nên không còn nhận viện trợ nữa. Anh đòi mãi để được đưa ra danh sách nước nghèo để vào TPP đó. Bây giờ anh đã ra vào thì không nhận viện trợ nữa. Thứ ba là kiều hối Việt Nam đã giảm, nói rồi. Thứ tư là nguồn thu từ dầu mỏ cũng không còn nữa, đúng đó. Là mức giá dầu trên thế giới nằm trong ngưỡng 50 đô la một thùng, chỉ đủ bù vào chi phí khai thác đầu dầu ngoài khơi Việt Nam, tức là dầu Việt Nam anh kêu khui lên đắt hơn là cái tiền đi mua của người ta, thì là cái nguồn thu của anh vẫn đi rồi. Chính vì lý do đó mà liên doanh khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Nga, Vietso Petro đã thông qua phương án cắt giảm nhân sự và đóng cửa một số mỏ dầu. Thứ năm là xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là các hàng nông sản và thủy hải sản. Bây giờ đã bồng bằng trong cửa loa như thế, biển ô nhiễm như thế, thì xuất khẩu trông cậy vào đâu. Và cuối cùng, nguồn thu từ tài chính chuyển vào có được thông qua việc bán các tài sản trong nước cho các tổ chức nước ngoài và vay mượn. Nào đi mẹ lắm. Tuy vậy, ngay cả việc bán hết khoảng 10 công ty lớn nhất Việt Nam mà nhà nước đang nắm giữ cũng chỉ đem lại một khoản tiền 7 tỷ đô la Mỹ mà thôi, thấp hơn nhiều so với con số 12 tỷ đô la mà nhà nước phải trả nợ năm 2016. Vì vậy mà để trả nợ nước ngoài và cân bằng chi tiêu, dù muốn dù không, chính phủ sẽ phải vay mượn tiền từ dự trữ ngoại hối. Các kế hoạch vay tiền để trả nợ đã bị hủy bỏ vì Việt Nam khó mà vay được ngoại tệ trên thị trường tài chính vào lúc này. Và thậm chí vay được thì mức phí cũng phải trên 10% một năm, khi so với mức hơn 75% một năm khi Việt Nam vay qua Credit Suisse cho Vinasin năm 2007. Tóm lại là cả năm cái nguồn đó đều anh tịt hết. Trong năm nay 2017, Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với mức trả nợ hơn 10 tỷ đô la như năm ngoái. Và khi mà mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam dưới 20 tỷ đô la Mỹ, thì Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính bất cứ lúc nào, khi mà thị trường đòi rút ngoại tệ gây áp lực phá giá tiền đồng. Đó. Chính vì nỗi sợ đó mà nhà nước đang giáo diết tìm các phương kế để tăng dự trữ ngoại hối. Họ đang làm cái nào? Cách đầu tiên là họ đang tìm cách bán hết các công ty mà nhà nước đang nắm giữ. Nhưng không dễ để tìm đối tác bán các công ty ở thời điểm này, khi mà nền kinh tế Việt Nam không mới sáng sủa. Cách thứ hai là họ đang ráo riết vận động để dư luận. Vận động dư luận để tổ chức Tết ta sang ngày 1 tháng riêng hàng tiếng Tây hàng năm. Ăn Tết ta chung với Tết Tây, nhờ đó mà kiều bào Việt Nam ăn Tết nhiều hơn và giúp tăng nguồn ngoại tệ. Hèn chi là anh Trần Đại Quang ấy chúc Tết đồng bào mình đề ngày mùng 1 Tây. Là cái vận động là nhập vào để, ôi giời, thứ muốn là giải quyết những vấn đề vĩ mô bằng những cái biện pháp vi mô gãy ghẻ. Cách thứ ba là họ đang tìm cách bán tất cả những thứ có được khác để thu ngoại tệ, từ các quặng mỏ cho tới đất đai. Và cách thứ tư là lân la với Trung Quốc để cầu cứu xin vay mượn tiền viện trợ, y hệt như là Ba Lan của Gia Lân Kỳ năm xưa. Đó cũng là lý do mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn một phái đoàn hùng hậu sang cầu cứu với Bắc Kinh. Sự suy quyệt ngân sách nhà nước bắt nguồn từ sự khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ vài năm trước, nay có thêm sự sụp đổ của nền kinh tế miền Trung bắt nguồn từ thảm họa biển chết bởi Formosa. Sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo theo nguồn thu ngân sách cạn kiệt. Để làm tăng ngân sách, nhà nước một mặt giảm chi tiêu, mặt khác đang cố gắng tạo ra các nguồn thu mới bằng cách tăng thuế. Mức tăng thuế môi trường đánh vào xăng là một ví dụ. Đấy, bây giờ đã gà mắc tóc rồi. Tuy vậy, việc tăng giá xăng sẽ kéo theo sự tăng mạnh của lạm phát, vốn đã cao do nạn in tiền quá nhiều để chi tiêu của chính phủ. Sự tăng mạnh của lạm phát đến lượt đó sẽ kéo theo các bất ổn vĩ mô và khiến cho nền kinh tế nhanh chóng mất kiểm soát và sụp đổ. Ngược lại, nếu chính phủ không nhanh chóng kiếm một nguồn thu ngân sách bổ sung, họ sẽ phải đối mặt với một ngân sách trống rỗng, không đủ trang trải cho các hoạt động của bộ máy chính phủ và phải đối diện với sự phá sản. Và Nguyễn Huy Vũ, tác giả bài này, kết luận rằng, cả hai mặt trận, ngân sách chính phủ và dự trữ ngoại hối, chính phủ đang đối mặt với một tình thế hết sức hẻo nghèo và nền kinh tế có thể sụp đổ nhanh chóng trong những tháng ngày sắp tới. Có lẽ đối diện với nỗi lo sợ đó mà ông Tổng Bí thư vội vã đem một phái đoàn sang diện kiến Bắc Kinh và ký kết một lúc 15 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, đặng mong Trung Quốc giúp đỡ trong những thời khắc điêu linh của đất nước. Tôi nghĩ rằng anh Tàu anh cũng đang vất vả vì bằng ấy vấn đề như nhau. Cho nên anh Việt Nam Cộng sản giống như là Yaritsky trong năm xưa mà si khang cầu cứu Gorbachev, Gorbachev say no, thì anh phải về anh làm dân chủ giả cây. Và từ cái dân chủ giả cây nó thành ra là giả cây thật, và chế độ của anh đã sụp đổ một cách hòa bình chứ không đổ máu. Đấy là cái kết luận của tôi cho bài này là gà mắc tóc, Việt Nam Cộng sản giờ cho khỉ ăn Tết. Bao nhiêu những trò khỉ của anh không cứu vãn được nổi chế độ của các anh đâu. Tôi xin hết.